Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù ngày giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như những điều trước năm 1975, từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến chú Nguyễn Sĩ Đẩu.
Cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn quý vị thính giả nghe đài.
Dạ vâng, ngày hôm nay chú khỏe không thưa chú?
Tôi ok Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Chú Nguyễn Sĩ Đẩu đã như nhiều lần, quý vị nào chưa nghe cái chương trình này thì cũng nhiều lần, chú là một trong những người đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1953. Và khi mà chú vào Sài Gòn sinh sống, chú chia sẻ những cái ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay, thì chú lên đại học, chú học trường chính trị kinh doanh chính trị kinh doanh, và chú kể những cái câu chuyện trước khi mà chú học tại trường này, và có vừa rồi chú cũng trước khi chấm dứt chương trình thì chú nói là chú có một cái câu chuyện chú muốn chia sẻ với quý vị thính giả tuần này. Xin mời chú.
Tôi thuật lại một cái trường hợp bộ đội Việt Cộng đã vào trong viện đại học mà đóng quân ở đó. Vào trong đêm 31 tháng 5 năm 1968, là sau cái Tết Mậu Thân, thì bộ đội Việt Cộng đánh nhiều nơi, đánh trường Võ Bị, cắt kém gai lọt vào trong khuôn viên của trường Chiến tranh Chính trị. Trường Võ Bị, cách viện đại học Đà Lạt, ngọn đồi của trường Võ Bị cách viện đại học Đà Lạt có khoảng chừng 2 cây số đường chim bay. Còn ngọn đồi của trường Chiến tranh Chính trị đó, cách ngọn đồi của viện đại học có khoảng chừng 1 cây số đường đất. Thì tối đó là trước sau Tết Mậu Thân là 1968, thì viện đệ trường gọi là Võ Bị Liên Quân Đà Lạt gửi một vị thiếu tá là thiếu tá Hạnh qua bên viện đại học để huấn luyện cho sinh viên trong chương trình quân sự học đường. Thì riêng ở trong đại học xá, rất nhiều sinh viên được huấn luyện quân sự học đường, cả mấy trăm sinh viên, nam sinh viên. Thì chúng tôi đã ở đại học xá Nam, nằm trong viện. Thì đại học xá Nam có trên 200 sinh viên. Và chúng tôi được huấn luyện quân sự học đường cũng như cấp cho 200 khẩu súng carbine. Súng trường mà carbine đó là súng đó, hồi mà đề nghị thế chiến mà quân đội Mỹ dùng ở bên Âu Châu.
Cái súng đó như thế nào, tức là nó nhẹ hay là nó ít đạn hay là nó như thế nào chứ?
Cái súng đó thì tôi không nhớ bao nhiêu đạn, nhưng mà đại khái khoảng trên 12 viên đạn thì có.
Yeah.
Mà súng carbin M1 đó là súng đó bắn đạn đi không được xa lắm, và đồng thời bắn từng viên một. Còn súng M2 đó, súng carbin M2 bắn từng tràng, cũng như súng M16 bắn hàng tràng đạn và nhiều đạn hơn. Nhưng mà súng M11 đó, nó rất là nhẹ, ngắn, nhẹ và độ bắn cũng chính xác lắm. Thì trường Võ Bị gọi là cấp cho chúng tôi 200 khẩu súng carbine, là súng loại đệ nhị thế chiến rất là cũ. Thì tối đó, tối ngày 31 đó, là tới phiên tôi gác. Tại vì chương trình quân sự học đường đó còn tổ chức để bảo vệ viện đại học, thì chúng tôi đào những cái hố cá nhân ở xung quanh viện. Thì tối chia liên nhau để mà gác ở những hố cá nhân đó. Những hố cá nhân này hướng ra phía ngoài vòng đai của viện. Thì viện đại học Đà Lạt rất là rộng, trên 36 mẫu Tây, mà một mẫu Tây đó là 10.000 thước vuông. Thành ra đồi núi, gọi là đồi núi, mà tất cả cơ sở nằm ở trong đó. Thì bên tôi là bên Nam đại học xá, thì chiếm cái đại học xá đó để là cư xá cho sinh viên ở, chiếm đến gọi là 5 dãy lầu. Mà mỗi dãy lầu đó có nhân số khoảng 40 người. Thành ra 5 dãy lầu là trên 200 người. Thì chúng tôi gác ở phía Nam đại học xá. Còn phía bên kia đồi đó là nữ đại học xá Kiêm Ái. Thì nữ đại học xá Kiêm Ái thì là ở trên Đà Lạt có rất nhiều nữ đại học xá. Nữ đại học xá Kiêm Ái là có cái tương đối nhỏ, có trên khoảng 4-50 sinh viên nữ. Thì tối đó thì tôi tới phiên tôi gác, Thì lúc đó đó, người cán bộ Việt Cộng đánh trường Võ Bị, đánh trường Chiến tranh Chính trị và bố trí quân ở đồi Gôn. Đồi Gôn là nằm ở trước mặt huyện Đại học Đà Lạt. Bố trí súng lớn ở đó. Sau này tôi mới biết, chứ còn trước đó thì không biết, nhưng mà đêm đó là nghe súng nổ rền hết. Thì tôi phiên tôi gác, thì tôi, bổn phận của tôi là phải bắn báo động để cho các sinh viên thức tỉnh. Mà lúc đó đó, tôi bắn báo động có 2 phát thôi. Thay vì bài bản mà gọi là huấn luyện đó, là phải bắn 3 phát thì mới là báo động. Nhưng mà lúc đó mình quên hết bài bản rồi. Sách vở huấn luyện là quên, anh đã bắn 2 phát.
Tức là chú thấy có người tới cho nên chú phải bắn 2 phát súng để báo động hả chú hay sao?
Nghe tiếng súng nổ.
Bất cứ ở đâu là mình phải gọi bắn báo động.
À,
nhưng mà lúc đó chú rung quá cho nên chú quên hả?
Không có phải là rung, nhưng mà gọi là tôi không rung. Tại lúc đó thanh niên nhiệt huyết mình còn lắm, thấy không? Nhiều lắm.
Dạ.
Nhưng mà tại vì mình quên bài vở đi, thấy không?
Dạ.
Thì bắn báo động 2 phát. Rồi chúng nổ ran cả nhiều nơi. Thế là mà cái thị xã đó là Nhã Quyên biết, đồi núi chập trùng mà nơi này cách nơi kia không có xa. Thị xã nó nằm gọn ở trong một cái thung lũng. Thì do đó nghĩa là ở nơi cách vài cây số mà nghe tiếng súng là cũng đã nghe rồi, huống chi là cách 1 cây số của Chiến tranh Chính trị và 2 cây số của trường Võ Bị. Thì sau một hồi lâu thì tiếng súng im. Thì chúng tôi khi mà bắn báo động đó thì anh em vác súng tỉnh dậy, ở trong đại học xá tỉnh dậy đem súng phòng thủ. Rồi một hồi lâu thì tiếng súng im. Thì trời cũng dần dần sáng. Dần sáng mà tôi không thấy động tĩnh gì hết, không thấy Việt Cộng đâu hết. Thì tôi mới đi cất súng và anh em khác cũng cất súng. Tại vì để giữ an toàn nó phải bỏ súng vào tủ để khóa lại. Thì mình cũng ngày đó là ngày cuối tuần thì phải. Thì anh em ra sinh hoạt bình thường, từ những phòng ở trong đại học xá đó túa ra ngoài sân. Thì chúng tôi đang đứng nói chuyện, thì trên cái dốc mà gọi là cái bằng nhà năng tĩnh là nhà thờ ở trong viện đại học á, trên dốc đồi, trên đồi thì có 3 người đàn ông đi xuống, là những người mà tạm trú ở trên năng tĩnh. Những người đó có thể là giáo sư, có thể là những người nhân viên ở những nơi khác đến làm việc, hoặc là thì 3 người đó lạ mặt chúng tôi không biết, nhưng mà đi bộ xuống. Thì lúc đó chúng tôi khoảng mấy chục người tụ họp ở dưới chân dốc, đang đứng nói chuyện, đang bàn tán về cái vấn đề mà súng nổ. Thì 3 người đó nói rằng là có Việt Cộng ở trong viện, mà họ đóng quân ở giữa giảng đường sư phạm và nữ đại học xá Kim Ái. Tôi tưởng chúng tôi không có tưởng, không biết là họ nói thật hay nói chơi, phải không? Tưởng là họ nói giỡn thôi. Nhưng mà rồi tôi mới đi đi lần qua bên cái khu vực mà họ nói, thì từ Nam Đạo Xá qua khu vực đó cũng cả khoảng chừng 500-700 thước vậy đó. Tôi đi đầu thì mấy chục anh em đi sau lưng tôi, đi theo tôi. Thì qua bên phải đi băng ngang cái giảng đường khoa học, rồi băng ngang thư viện. Thì khi mà băng ngang sân thư viện á, thì tôi nhìn từ xa xa thấy đúng là Việt Cộng rồi, cán bộ Việt Cộng. Thì lúc đó đó mình đâu có thể ngừng lại mà để mà rút lui được. Thì tôi tiến lên về phía trước, đến gặp ngay cái người mà có vẻ là chỉ huy của Việt Cộng. Thì người đó mặc bộ bà đa ba đen, tay cầm khẩu súng ngắn, súng lục. Mà tôi còn nhớ cái tay phải đập vào tay trái, cầm khẩu súng mà đập vào bên tay trái. Họ đi chân đất, và người đó đi chân đất và khoác một cái áo, khoác một cái mền rất mỏng, giống như vải, gọi là vải nhựa, giống như nghĩa là vải của thủy quân lục chiến đó, màu loang lổ như vậy mà rất là nhẹ. Tại vì tôi nhớ cái vải đấy, tấm đó nó phất phơ bay theo gió. Sau lưng của người đó là khoảng chừng mười mấy người bộ đội. Họ đội nón tai bèo, mặc đồ xanh mà xanh màu lá cây đó, đại khái lá cây đập, và đi dép râu. Thì lúc đó tôi quay lại, tôi đứng trước mặt cái người mà có vẻ chỉ huy đó. Thì tôi nói rằng bây giờ cái chuyện mà bên hai bên xảy ra gọi là bắn nhau đó, thì có thể đem đến cái hậu quả không tốt cho sinh viên. Mà nữ đại học xá đó là cái nơi mà họ đóng quân mà sát cửa sổ của nghĩa là nữ đại học xá luôn. Thì trên Đà Lạt trời lạnh, thành ra có khi cửa sổ đóng lại, có khi cửa sổ họ để hé hé, phải không? Thì tôi, họ đóng quân lặng lẽ ở đó. Và cô Nhã Quyên biết đó, Đà Lạt là trời tối dữ lắm.
Âm u hả chú?
Âm u lắm, mà yeah. Tại vì đồi núi rồi lại thêm cây cối đó,
yeah.
Cây cỏ rậm rạp, thành ra đồi núi nghĩa là tối, đêm đó rất là tối, chỉ có sương mù bay lãng đãng ở thung lũng thôi. Thì tôi mới nói với người đó là thành bây giờ xảy ra bắn nhau thì sinh viên gọi là bị ảnh hưởng nguy hiểm. Thì tôi mới nói thôi để cho tôi qua nữ đại học xá Kim Ái, đưa mấy cô qua Nam đại học xá để xa cái vùng mà gọi là đóng quân của họ. Nếu có xảy ra chiến tranh á, xảy ra bắn nhau á, thì không bị ảnh hưởng. Thì sau một hồi suy nghĩ đó, người trung niên đó đồng ý cho tôi đem tôi qua bên nữ đại học xá Kim Ái. Thì tôi qua đó thì tôi nói với bà giám đốc là cô Lâm, thì nói là thưa cô, bây giờ Việt Cộng á đóng ở phía sau nữ đạo xá đó, sát vách tường của phía sau mình những phòng của nữ đạo xá, mà bây giờ đó họ đóng tới họ tới mười mấy người ở đó mà con không biết là chính xác là bao nhiêu, thì cô cho dời gọi là nữ sinh viên qua bên nam đạo xá để tránh phần nào, giữ phần nào an toàn nếu xảy ra có sự đụng độ giữa hai bên. Thì cô Long đồng ý, thì tôi mới vào trong phòng khách, tại vì nữ đạo xá có phòng khách đó. Tôi gọi cái người bạn là Phương, nói sơ qua cho cô ấy biết là Việt Cộng đóng quân sau lưng nữ đạo xá, kế bên những cái cửa sổ của mấy cô đó. Thì ai nấy đều hoảng hốt. Nên là sau khi Phương mà vào nói chuyện với lại mấy chị em á, là tôi sẽ đưa tất cả mọi người qua bên nam đạo xá lánh nạn, đại khái là vậy. Thì mấy cô nữ sinh viên đó mà sợ quá, nghĩa là chạy tới chạy lui la lối sùm, nghĩa là kêu réo sùm nhau sùm. Tại vì thường thường á, khi mà nghe tiếng súng nổ đó là mấy cô có nói chuyện với nhau về này nọ lung tung hết, mà người ta đứng ngoài cửa sổ đó là người ta nghe hết. Nhá Quyên biết không?
Yeah.
Thì sau đó tôi đưa khoảng chừng 40-50 cô gì đó, tôi dẫn một đoàn.
Có một mình chú mà chú dẫn chú qua, chú nói chuyện mà chú dẫn 40-50 cô đi qua bên trường Nam hả chú?
Đúng, đúng, có một mình chú thôi.
Rồi, chú tại là lúc đó là anh hùng cứu mỹ nhân đó, dạ.
không phải anh hùng gì.
Cố tới 40-50 cô lận.
Nhã Quyên biết không, lúc có cái thế đó, tại vì khi mà chú đứng chú nói chuyện với người chỉ huy đó, là lúc đó chú lên chú nói chuyện với chỉ huy là khoảng 30-40 người nam sinh viên đi theo chú. Mà lúc đó một lát chú
sao
nói
quay lại đi đâu hết rồi?
Chú quay lại là họ rút lui hết.
Thấy chưa? Thì đó, thấy không? Còn có một mình chú ở lại, thấy không? Lúc đó là vậy mà
không,
mà
chỉ còn lúc đó còn hai người.
À.
Còn chú mới lại một người tên là Bill Hồng. Bill Hồng là bên Vancouver bây giờ đó.
Nhưng mà khi mà tới trường thì Bill Hồng của chú biến đâu mất tiêu luôn rồi.
Bill Hồng cũng đi rút lui luôn.
Ừ.
Thành ra còn chú qua cứu mỹ nhân thôi.
Dạ. trong số 40 mỹ nhân này có bà xã chú lúc đó không?
Không, bà xã chú.
Trường khác.
Bà xã chú á, lúc đó là bạn, lúc đó chỉ là có bạn gái chú là cô Phương đó.
Dạ.
Còn bà xã chú á, là học chung một lớp với chú.
À.
Mà là bạn học cùng lớp. Mà hai người lên Đà Lạt là năm 1966.
Ừ.
Mà cho tới lúc mà khi mà chú nghĩ tới việc lập gia đình á.
Dạ.
Tại hồi đó thanh niên thì cũng đi chơi mà cũng có bạn gái cũng này nọ lung tung hết. Thì học với nhau từ năm 66 mà cho tới khi chú nghĩ tới chuyện lập gia đình á, tới năm 72 đó.
Dạ.
Đầu năm 72 chú mới gọi là đưa bà xã chú đi chơi.
7 năm sau. Đúng. Còn 7 năm
6
trước.
6 năm sau.
6 năm sau. Còn trước đó là chú đưa bà khác đúng không?
Trước đó chú đưa vài bà khác.
Tuần sau mà quý vị thấy không có chương trình này nữa là cô không cho chú lên đài đó. Dạ, do Nhã Quyên hỏi tùm lum.
Không, cô biết chú. Cô biết đánh chú hồi đó đó.
Dạ.
Là tại vì có nhiều người phải nói là gọi là thích chú, phải không?
Dạ.
Thành ra chú gọi là người ta thích mình thì mình thích người ta thôi, phải không?
Trời ơi.
Đơn giản.
Cái thích tánh này đó, cứ ai thích mình thích lại. Tình thương mến thương chú hả?
Thì nghĩa là khi mà họ thích mình á thì họ ngỏ ý, phải không?
Dạ. Yeah.
Có những dấu hiệu mà dấu hiệu để cho mình biết, thì lúc đó mình thích mình thì mình thích lại, mà lúc đó bạn gái chứ đâu phải là gọi là người mà tình, yeah. Người gọi là kêu bằng lúc đó chỉ chú chưa bao giờ có ý hướng để lập gia đình hết.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Nhưng mà mấy cô thì khác. Mấy cô quen ai là muốn cột chặt người ta.
Dạ, đúng rồi. Nhiều...
Tại vì cái vấn đề là họ muốn cột cho chặt, cột cho tới cùng.
Nhưng mà phụ nữ thời của chú có thể là họ cũng, cái suy nghĩ của họ là họ cũng muốn giống như là lấy chồng sớm. Chứ phụ nữ bây giờ thì nhiều khi họ cũng không có, họ cũng không có muốn ràng buộc nhiều. Dạ.
Phụ nữ hồi xưa, cái thời kỳ của chú đó, là có nhiều người lập gia đình năm chừng 16, 18 tuổi rồi.
Dạ.
Ừ. Thì mà trong khi đó, mấy cô mà lên Đà Lạt học á, là bà xã chú là người trẻ nhất là 18 tuổi. Còn thường thường á, mấy cô kia là khoảng 19, 20 hay là có khi 21, 22 tuổi.
Ồ, nhỏ Quyên tưởng là xong... lớp 12 là 18 tuổi thì vô đại học thì vừa đúng 18, 19 tuổi chứ hả? Chứ
không,
tới 20 mấy thì, tại sao vậy chú?
Cái thời kỳ của chú đó là thời kỳ học trò học rất trẻ.
Ồ.
Tại vì lúc đó đó, cái thời chiến tranh, Nhã Quyên biết không?
Dạ, dạ.
Rồi phong trào di người ở quê lên tỉnh.
À, nhiều khi
người
bị trễ, dạ.
Dạ thành vâng. Ra,
yeah.
Thành ra lúc đó học sinh đi học đó, đến nỗi mà chú năm nay 70 gọi là kêu bằng 7 tuổi.
Dạ. Yeah.
Thì bạn học của chú á, trên chú 2 lớp, là đáng lẽ nếu mà 79 tuổi là cũng đã lớn tuổi rồi, phải không?
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Mà cái người đó bây giờ là 85 tuổi.
Ồ. Oh.
À, tại vì đi học trung học cũng trễ, mà nhiều khi đi học đại học cũng trễ.
Oh, yeah.
Thành ra cái việc mà sau đó thì chú mới dẫn trên 40 nữ sinh viên qua Nam Đại học xã.
Dạ, yeah, vâng. À, xin lỗi chú, tại vì thời gian của chương trình chúng ta cũng hết rồi, nhưng mà Nhã Quyên muốn ngắt ngay tại khúc này để tuần sau quý vị coi là chú tiếp tục là chú dẫn bốn trên 40 cô từ trường đại học bên kia qua bên trường đại học của chú, và cái câu chuyện tiếp tục như thế nào. Cảm ơn chú, xin mời chú gửi lời chào quý vị thính giả. Dạ.
Cảm ơn Nhã Quyên và xin chào toàn thể quý vị thính giả nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào chú. Dạ. Yeah.